Thưa quý thính giả, lương và đời sống của các viên chức chính phủ Việt Nam luôn luôn mâu thuẫn với nhau. Tuy lương rất thấp, nhưng họ vẫn sống được và rất nhiều người giàu có. Tình trạng này phát xuất từ đâu và chính phủ phải chống lại bằng cách nào? Mạc Lâm phỏng vấn ông Vũ Quốc Tuấn, nguyên tư vấn cho Văn phòng Chính phủ. Mời quý thính giả theo dõi.
Thưa ông, mới đây thì báo chí đã tỏ ra quan tâm trước cái thực trạng đồng lương của công chức đó. Tuy ai cũng biết là cái đồng lương này quá thấp, nhưng trên thực tế thì có người chẳng những dư ăn mà còn có thể gọi là giàu có nữa. Theo ông thì thực trạng này phát xuất từ đâu ạ?
Nguyên nhân chủ yếu theo tôi á là vấn đề cái thể chế kinh tế của chúng ta, thể chế kinh tế thị trường á là nó chưa được hoàn chỉnh, còn đang trong bước xây dựng và tiếp tục hoàn chỉnh. Thế thì trong lúc mà thể chế chưa hoàn chỉnh như thế đó, thì cái chức năng nhiệm vụ của nhà nước trong nền kinh tế thị trường, cụ thể là của từng cơ quan một, bộ máy nhà nước thì tổ chức như thế nào, chức năng nhiệm vụ từng bộ ra làm sao, các thủ tục hành chính thế nào, vân vân và vân vân, chưa được thật là cụ thể. Cho nên cái người công chức, người ta có thể dựa vào những điều chưa cụ thể ấy, người ta phát huy cái quyền lực của người ta để chính xác tham nhũng. Đồng thời á thì tiền lương thấp, quá thấp, không bảo đảm được đời sống của công chức. Do đó họ phải tìm cách, họ xoay sở kiếm thêm những khoản thu nhập khác ngoài lương.
Theo ông thì những khoản thu nhập thấp ngoài lương này có đáng bị chế tài bởi luật pháp hay không? Vì dù muốn hay không đó, thì việc có mặt đúng 8 tiếng một ngày tại sở làm là điều bắt buộc. Nếu công chức làm thêm việc thì đây có phải là cách ăn cắp giờ của nhà nước hay không ạ?
Trong những khoản thu nhập khác ngoài lương đấy, có khoản chính đáng mà có khoản không chính đáng. Thế thì họ xoay sở như thế thì họ tìm cách bổ sung thêm vào cho đời sống của họ. Bởi vì là theo một số điều tra đó thì tiền lương hiện nay thực tế lương là lương cứng của công chức đó, thì chỉ bảo đảm khoảng độ 40-50% cái đời sống của họ thôi, chưa kể là phải nuôi thêm gia đình nữa. Do đó cái việc là kiếm chác xoay sở để mà bổ sung thêm vào tiền lương đó thì nó là một cái nhu cầu của cái con người công chức cũng như của bất kỳ một cái người lương thị trường này xoay sở như thế.
Theo ông thì việc công chức nhúng tay vào các vụ tham nhũng đó, ngoài lòng tham của họ ra, thì điều gì cần thấy ở đây như là gốc rễ của vấn đề?
Theo tôi á là cái gốc rác của nó đó chính là cái thể chế của mình là chưa được hoàn chỉnh, chức năng nhiệm vụ của nhà nước làm gì chưa được xác định rõ, cho nên có những chỗ người ta có thể lợi dụng được.
Ông vừa nhắc đến quyền lực, xin hỏi ông một câu, có phải là nếu được làm trong một cơ quan nhà nước đó thì ai cũng có thể có cơ hội nắm lấy quyền lực hay không, thưa ông?
Quyền lực của cơ quan công quyền, quyền lực ấy á chưa được xác định thật là rõ ràng, minh bạch, công khai. Đồng thời cái việc kiểm soát quyền lực ấy là thiếu chặt chẽ, cho nên người ta dễ cái lợi dụng quyền lực để mà kiểm tra. Nói chung trên thế giới này ấy, thì quyền lực của nhà nước bao giờ cũng là có khuynh hướng bành trướng ra. Do đó cho nên phải có cực kiểm tra kiểm soát của xã hội để mà kiểm soát cái quyền lực đó.
Theo ông thì tình hình hiện nay về đồng lương của công chức có thật sự đáng quan ngại hay không? Khi mà bao nhiêu năm nay vấn đề này đã được lặp đi lặp lại và nó đã đi vào quỹ đạo khó lòng mà thoát ra được cái vòng kiên cố của chính sách, thưa ông?
Theo tôi thì tình hình lương thấp và có những khoản thu nhập bất hợp pháp ngoài lương là tình hình rất là bức xúc. Nó làm cho cái bộ máy của nhà nước và công chức là mất uy tín trước người dân. Cái người dân giảm niềm tin vào bộ máy, bởi vì nếu như họ đến cơ quan công quyền nào họ cũng phải có phong bì, phải có lót tay, phải có hồng, phải có này khác mọi cái đó, thì họ sẽ giảm mất cái niềm tin đó đi. Do đó cho nên tôi cho rằng cái việc mà hoàn chỉnh thể chế kinh tế thị trường, trong đó đó là có hoàn chỉnh cái chế độ tiền lương, bởi vì lương cũng là một thứ trả cho giá trị sức lao động, bởi vì sức lao động có giá trị, có giá cả, tiền lương cũng là một thứ để trả cho cái giá cả ấy, cho nên cũng là nằm trong cái thể chế kinh tế thị trường. Do đó cho nên là phải tiếp tục hoàn chỉnh cái thể chế kinh tế thị trường, trong đó xác định rõ cái chức năng nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, của từng cơ quan một, từng công chức một, để họ không có thể là bành trướng cái quyền lực của họ.
Xin ông cho biết để ngăn ngừa các hành động lạm dụng quyền lực trong công sở thì trước mắt nhà nước và xã hội phải làm gì ạ?
Phải có giám sát của các cơ quan nhà nước, giám sát lẫn nhau, mà đặc biệt là giám sát của công chúng, của các đoàn thể, của tổ chức xã hội dân sự, thì theo tôi là phải có nhiều mặt như thế.
Xin được cảm ơn ông về thời gian dành cho chúng tôi trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.